Đoạn kinh văn phía sau giảng về phổ hiện sắc thân. Như kinh Lăng Nghiêm nói, nên dùng thân gì để độ hóa thì Phật Bồ Tát sẽ dùng thân đó. Phật Bồ Tát ở thế gian, chúng ta là phàm phu mắt thịt nhìn không ra. Nói thật ra, trong thế gian có rất nhiều, rất nhiều. Trong những người buôn bán, người giúp việc cũng có Phật Bồ Tát. Chúng ta không có cảnh giác cao, nên thường mắc lỗi, khinh mạng, khinh dễ Phật Bồ Tát, tạo ra vô lượng, vô biên tội nghiệp, tự mình không biết. Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng trách mắng bạn. Những người hiểu rõ sự thật này nhất định sẽ chẳng dám khởi tâm khinh mạng đối với hết thảy chúng sanh. Ý nghĩa quan trọng của chư Phật Bồ Tát thị hiện như vậy là để dạy chúng ta tu phổ hiền hạnh, lễ kính chư Phật. Đối với hết thảy người sự vật đều phải chân thành cung kính, đoạn dứt phiền não cống cao ngã mạn của mình. Mọi người đều biết trong lịch sử, hai vị Hàng Sơn và Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh là hóa thân của Giang Thù và Phổ Hiền. Các ngài làm gì trong chùa? Làm công việc lặt vặt, chẻ củi, gánh nước trong nhà bếp. Có ai kính trọng các ngài? Phong Cang là A-di-đà Phật tái lai. Ngài làm việc trong chùa, giả gạo, làm công việc nặng nhọc trong nhà bếp, phục vụ đại chúng. Trong chùa không có một ai kính trọng ngài. Sau này người ta biết được, mới biết Phật Bồ Tát vốn đang chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta mỗi ngày mắc lỗi với các ngài, có hối hận cũng không kịp. Đạo tràng của chúng ta không lẽ chẳng có Phật Bồ Tát hay sao? Có thể Phật Bồ Tát đang làm việc trong nhà bếp mà các bạn không biết. Mỗi ngày họ đều dèm chê họ. Thế nên phải biết hóa thân của chư Phật Bồ Tát thật sự ở xung quanh chúng ta. Ở đây nêu ra vài thí dụ để nói rõ hơn. Hoặc hiện nam tử thân, hoặc hiện nữ nhân thân, hoặc hiện thiên long thân, hoặc hiện thần quỷ thân. Mắt thịt chúng ta nhìn chẳng thấy những vị này. Họ thấy chúng ta, họ ở xung quanh chúng ta, có thể ảnh hưởng chúng ta. Lúc trước, lão cư sĩ Châu Kính Trụ kể cho tôi nghe nhân duyên dẫn cụ học Phật. Ban đêm cụ nhìn thấy quỷ nên mới tin tưởng. Cụ là người học khoa học, cũng làm quan khá lớn, cứ cho rằng những chuyện này là mê tín, chẳng bao giờ chịu tin. Cụ tiếp xúc được rất nhiều, nhưng thấy người khác, nghe người khác kể đều coi như nghe kể chuyện cổ tích, bán tín bán nghi. Cụ làm sao sanh khởi lòng tin chân chánh được? Cụ kể cho tôi nghe, trong thời kháng chiến, cụ đang ở Trùng Khánh, ban đêm đánh bài mặt trược đến 1-2 giờ khuya mới đi về nhà. Lúc đó chẳng có xe, phải đi bộ. Cách rất xa mới có một cột đèn, đại khái cỡ chừng 20 nến. Trên đường tối đen như mực. Trên đường đi về nhà, khoảng đường khá dài, cũng chẳng có cảm giác gì khác lạ. cụ thấy có một người đang đi trước cụ chẳng xa, là một người đàn bà. Cụ cứ đi như vậy, cũng chẳng để ý. Sau khi đi được một lúc, cụ bỗng nhiên giật mình, đặt câu hỏi: tại sao bà này đi lang thang một mình ở trong đêm tối? Nghĩ như vậy nên cụ nổi da gà. Nhìn kỹ lại mới thấy bà này chỉ có phần nửa thân phía trên, chẳng thấy thân phía dưới. Nếu chẳng tận mắt nhìn thấy, bất kỳ ai nói, cụ cũng sẽ bán tín bán nghi, coi như nghe chuyện cổ tích. Vì điều này nên cụ mới bước vào cửa Phật. Phía dưới hoa hiện sơn lâm sơn nguyên, hà trì tuyền tỉnh, lợi cập ư nhân tức giai độ thoát. Đây là hiện thân vô tình. Hiện nay mọi nơi đều đề xướng du lịch ngắm cảnh. Lúc bạn đi tham quan du lịch, đi chơi, nhìn thấy những cây cối hoa cỏ, những cảnh núi sông này, sau khi nhìn thấy bạn có cảm nhận giác ngộ. Những cảnh tượng này đều là chư Phật Bồ Tát biến hiện. Tại sao người khác nhìn thấy không khai ngộ, mà bạn nhìn lại khai ngộ? Cho nên một người khai ngộ không nhất định phải là nhân duyên gì. Phàm những gì giúp đỡ bạn khai ngộ, bất luận là người, sự, vật, đều là Phật Bồ Tát gia trì. Từ đó bạn mới biết, không những Phật Bồ Tát thị hiện làm chúng sanh hữu tình, mà còn thị hiện chúng sanh vô tình ở xung quanh bạn nữa. Chúng ta không biết ngôn ngữ, thân thể tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta, thậm chí tự mình không biết, mình ngu si ám độ. Nhưng Phật Bồ Tát biết rất rõ ràng, minh bạch. Người Trung Quốc thời xưa có câu: trên đầu ba thước có thần minh. Lời này chẳng giả. Số quỷ thần nhiều, số Phật Bồ Tát còn nhiều hơn, đều là đại từ đại bi. Niệm niệm không gì chẳng là cảm hóa chúng sanh, làm cho chúng ta quay về, sớm một ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi, không tạo ác nghiệp nữa. Thế nên phàm những gì có lợi cho chúng sanh, đặc biệt là có lợi cho chúng sanh khai ngộ, giải thoát, chúng ta biết đều là Phật Bồ Tát gia trì. Chẳng có nơi nào Phật Bồ Tát không hiện thân. Hoặc hiện thân đế thân, hoặc hiện phạm dương thân. Chúng ta đọc đến đây thì đừng coi thường những tín đồ tôn giáo khác. Đối với hết thảy tín đồ tôn giáo khác, chúng ta phải cung kính. Tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật Bồ Tát chẳng khác. Tại sao vậy? Những hạng chúng sanh nào Phật độ không được, họ tin Thượng Đế, thì Phật Bồ Tát thị hiện thân Thượng Đế để độ họ, vậy không phải là cùng một chuyện hay sao? Chẳng có gì khác nhau hết, chẳng qua là Ngài chỉ quẹo qua một ngõ khác mà thôi. Phải sanh lên trời rồi sau đó mới học Phật. Hiện nay chúng ta đang học Phật thì thù thắng hơn họ rất nhiều. Họ phải đi đường vòng quanh, họ chẳng cung kính chúng ta là đương nhiên rồi. Họ chẳng hiểu, có thành kiến, có chấp trước, bài xích. Chúng ta đối với họ chẳng thể không cung kính. Chúng ta biết Phật Bồ Tát hóa thân trên trời và nhân gian vô lượng vô biên. Thiên Đế là danh xưng của người Trung Quốc gọi Ngọc Hoàng Đại Đế, là vị được đạo giáo sùng bái. Thượng Đế của một số tôn giáo Tây Phương, đại khái là Đao Lợi Thiên Chủ. Phạm Dương là Đại Phạm Thiên Dương. Có một số tôn giáo ở Ấn Độ sùng bái Đại Phạm Thiên Dương. hoặc hiện cư sĩ thân, người tại gia học Phật, hoặc hiện quốc vương thân, hoặc hiện tỷ phụ thân. Tỷ phụ là quan, chúng ta gọi là quan lớn. Hiện nay những chức tổng lý, thủ tướng, bộ trưởng là chức tỷ phụ, hoặc hiện quan thuộc thân. Đây là những quan viên trong chính phủ, là thân phận người tại gia. Hoặc hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di thân. Đây là thị hiện thân phận của người học Phật. Vì ở đây có ghi ưu bà tát, ưu bà di, phía trước ghi cư sĩ. Giữa hai hạng người này có chỗ khác nhau. Cư sĩ không nhất định là người học Phật, là những người tại gia có học thức, có đạo đức, chẳng làm quan. Ở đây có chút sai khác như vậy. Nại chí thanh văn là hạng bích chi Phật, Bồ Tát đẳng thân, nhi dĩ quá độ, phi đẳng Phật thân, độc hiện kỳ tiền. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện lần này là dùng thân Phật thị hiện. Ngoại trừ dùng thân Phật ra, Ngài còn dùng những thân khác thị hiện. Trăm ngàn vạn ức ứng hóa thân đều ở trong thế gian chúng ta. Nếu chúng ta hỏi Đức Phật Thích Ca hiện nay có ở đây không, đương nhiên là có. Chẳng dùng thân Phật để xuất hiện. Phàm phu chúng ta cứ cho rằng Đức Phật Thích Ca đã diệt độ rồi, là thân tướng của Phật diệt độ. Nếu Ngài thị hiện thân người nam, người nữ, thiên long, quỷ thần, cư sĩ, tể quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì chúng ta làm sao nhận ra? Lúc nào cũng có, nơi nào cũng có. Trên lịch sử chúng ta chỉ biết Trí Giả Đại Sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai. Ngài thị hiện thân tỳ kheo, đây là thân phận lộ ra mọi người mới biết được. Thân phận khác chưa lộ ra, quá nhiều, quá nhiều. Thân phận lộ ra chỉ là một phần dạng, hai phần dạng mà thôi. Đại đa số thân phận chẳng lộ ra. Nếu thân phận thường thường lộ ra thì có ảnh hưởng phụ đối với sự quan truyền Phật giáo, chẳng có lợi cho việc giáo hóa chúng sanh. Chỉ lâu lâu mới lộ một lần. Việc này chúng ta nhất định phải biết. Thế nên đối với hết thảy mọi người phải giữ lòng cung kính. Thái độ của chúng ta phải thường giữ tâm hoan hỷ, phải hiểu đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát không ai là chẳng như vậy.